Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong bối cảnh của thế giới hiện thực, đều được xem là duyên tạo kiếp và còn gọi là tạo kiếp. Ở đây hay dùng từ tạo kiếp, Đức Phật dùng hình ảnh tảo tượng của nhận thức để ta dễ hình dung rằng mọi nhận thức dựa vào thế giới thiện nguyên trên nền tảng của chấp ngã và chấp pháp đều có thể tạo thành các loại nghiệp phạm, và từ đó phát khởi ra rất nhiều các yếu tố đưa đẩy con người rơi vào các cảnh giới luân hồi theo nghiệp. Cũng trên nền tảng này, chúng ta khẳng định sở dĩ cũng là con người có khối óc, cơ tay, cơ chân, nhiệt huyết, công sức và năng lực. Có người đó thì chứng đạt được đạo quả A La Hán, Bồ Tát, Phật. Có người đó thì đang trên con đường thiện cảnh để chứng được. Thì cũng có người mỗi giá trị càng, tức là ngày càng lún lút sâu trong con đường của sanh tử. Và đây chính là các cái mấu chốt mà người tu học cần phải nhận diện để vượt qua. Ngài đã quy kết toàn bộ mọi khác biệt giữa thế giới thánh và phàm trên nền tảng của nhận diện được hai loại điên đảo, hay là lâm nhận các điên đảo đó chính là trường tập nhìn trước. Ảnh tượng của Đức Phật nêu ra trong phẩm này như nấu cát mà muốn thành cơm, trải qua trăm nghìn kiếp cát là cát không thể nào thành cơm được. Quyền của con người thì thường có cái đứng chủ quan, giàu các người giàu lập phước trên thiện chí, nếu nhân quả tu tập và hành trì không tương thích thì thiện chí đó dần dà trở thành nỗi thất vọng. Bám víu nỗi thất vọng rất lâu dài, con người bị chìm đắm trong sự tuyệt vọng. Tuyệt vọng ở giai đoạn đầu là thái độ tiêu cực của nhận thức và lối sống, về lâu về dài là một chứng bệnh tâm thần. Vì đó muốn giúp các đường đạo quả của giải thoát hoặc tối thiểu vượt thoát khỏi các nhận thức sai lầm thì điều quan trọng chúng ta phải vượt qua được hai loại thiên đạo tưởng sau đây. Một nhỏ, nhận tâm phan duyên làm tự tính. Phan duyên là một khái niệm mô tả ảnh tượng giống như con khỉ mượn bám từ cành cây này chuyển sang cành cây khác, và cứ như thế sự nhảy và nắm đã trở thành như là tầm nghiệp của loài, giống như con người đi bằng hai chân và thoái mái bằng hai tay, đảo trạng thì hoạt động một cách khó có thể kiểm soát và chuyên lại được. Cho nên đạo có thể khái niệm tự tính mà Kinh Vô Lượng Nghiêm đề cập tức là chân tâm. Dĩ nhiên đây là những khái niệm rất khác xa với đạo Phật Nguyên Thủy. Đạo Phật Nguyên Thủy thường dùng là những chân tâm là niết bàn, còn trạng thái giác ngộ vừa thoát khỏi mọi chấp trước của ngã, ngã sở hữu và mọi sự hiện tượng. Đang khi chân tâm chỉ cho cái tâm chân thật trên nền tảng của tự giác, và tất cả các phương diện ngã thủ như ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã ái vốn tạo ra chủ nghĩa cái tôi trung tâm, không còn một nền tảng gì, từ đó hành giả mới có thể quay trở về cái bản tánh giác ngộ nguyên thủy. Bản tánh đó được gọi là tự tính. Tâm phân duyên là các loại phân biệt nhận thức và phần lớn chạy theo thủy triều của cảm xúc, tuy nhiên nó không thể được đánh đồng như là chân tâm này. Ai đánh đồng được xem là đang sống với loại điên đảo tưởng tức là lấy căn bản sanh tử từ vô thủy và tính tâm nó trở thành là căn bản giác ngộ. Hay nhỏ là mất bản tâm sáng tỏ. Đây là cái điểm mà chỉ cho hệ tâm giác ngộ mà con người và các loài động vật có trước nhất như là các tiềm năng. Trong đời sống thực tiễn đó, tính tiềm năng đó trở thành hiện thực thông qua một quá trình văn, tức là nghe tiếng pháp, tư thì là tiếng pháp và tu là trải nghiệm tiếng pháp để đạt được thực tại và chứng đắc được sự giác ngộ. Thể tánh thanh tịnh của Bồ Đề Đức Bàn theo kinh Phổ Lâm Nghiêm có sẵn từ thời vô thủy. Ở đây bản kinh này rất gần với tư tưởng đại thừa khởi chứng đủ, khi cho rằng mỗi một chúng sinh có một bản tâm thanh tịnh do vì có mặt ở trong luân trần, cho nên bản giác đó đã bị phủ mờ bởi một lớp bụi của ý thức và mặt na. Do thế mà tính chiếu sáng của bản tâm đó đã không có cơ hội để phục vụ cho con người trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và ở đây. Do đó việc đánh mất bản tâm sáng tỏ là một sai lầm lớn. Do vậy công việc tu chứng theo cái luật Lâm Nghiêm thực ra là tiến trình quay trở về để nhận diện ra rằng là bản tâm thường trú thể tánh sáng tỏ đó chưa từng bị mất đi. Hiểu được là giác ngộ là một tiến trình mở mắt tự giác và trong nhiều kiếp do vô minh chi phối, nghiệp tập ảnh hưởng, thói quen tác động, chúng ta để cho tiềm năng giác ngộ ngủ quên. Hay là tri giác phân biệt không phải là chân tâm. Tri giác là một khái niệm được mô tả trong kinh đối lập với chân tâm. Chân tâm là một nội hàm mà cái đó người tu tập quay trở về để chữa trọi và chuyển hóa được các loại phân biệt của thấy, nghe, ngửi và biết, tức là nhận thức của sáu giác quan. Dựa vào nền tảng này, các trường phái thiền tông của Trung Quốc cho rằng đó, ý thức là đầu mối của sinh tử, từ đó nhận thức các thái, các ngã theo pháp. Việc tu tập là quay trở về với cơ tập được chú tập. Hình ảnh được thiền tông đưa ra như một ảnh dụ, ý thức như là mặt mây, chân tâm như là mặt trời. Chỗ nào mây mù phủ vây thì ánh sáng tự giác của mặt trời sẽ không thể chiếu soi được các đối vật nằm bên dưới đó một cách vô tư, đồng đẳng và vô phân biệt. Như vậy toàn bộ cái quá trình tu tập là làm thế nào để giải phóng được vầng mây mờ đang phủ che qua các vật dụng mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi liếm, thân xúc chạm và ý hình dung đạt được một trình độ vô phân biệt nhất. Để giúp cho người tu học Phật thấy rõ được các giác tri không phải là chân tâm, Đức Phật đã làm được đưa ra các ảnh dụ sau đây. Bọn nhỏ, ảnh dụ thấy nắm tay. Sau khi phân tích 7 lần địa điểm nhận dạng sai lầm là tâm thường trú, Đức Phật giơ cánh tay sắc vàng, co 5 ngón tay lại thành tư thế như thế này và hỏi ai đang có nhìn thấy nắm tay của Ngài không? Ai đang trả lời rất là tình, con thấy Như Lai giơ tay lên, con có con tay lại thành ngón tay, sự chiếu sáng của bàn tay Ngài đã phát động đến mắt của con, và nhờ đó con nhận thấy đối bằng bàn tay của Ngài đang giơ lên trong tư thế đó. Và hỏi lấy cái gì để ông thấy rằng Như Lai đang giơ tay lên? A trả lời: con và mọi người đều thấy bằng con mắt, đây là luật hiển nhiên. Đức Phật hỏi rằng: theo lời ông đáp, Như Lai co ngón tay thành ngón tay sáng lời, tương phản vào mắt con, vậy lúc tay của Như Lai chiếu sáng, mắt người thấy được, lấy cái gì để cho đó là tâm? A trả lời: con dùng dòng suy tưởng để tìm kiếm, do đó con đấu biết được rằng cái suy tìm ấy chính là tâm của mình. Đức Phật khẳng định này đang đó là một nhận thức sai lầm. Nhận thức suy tìm đó chẳng phải là cái tâm chân thật của ông và mọi chúng sinh. Nếu so sánh với bảy hành càn tâm trong chương đầu tiên, lời nhận xét và phản biện của Tôn giả A Nan không có gì mới, vẫn cho cái tâm thấy nghe ngửi biết, tức là các giác quan, chính là chân tâm. Đại khi theo Đức Phật, các phẩm giác quan chỉ là sống trên bề mặt của đại dương tâm, sống dĩ nhiên không tách rời khỏi mặt đại dương tâm, nhưng cho sống là toàn thể của đại dương là một sai lầm lớn. Như vậy các giác quan thấy nghe ngửi và biết thực ra chỉ là những biểu hiện, mà biểu hiện khi thì thế này lúc thế nọ lệ thuộc hoàn toàn vào tính điều kiện, cho nên bản chất thật của nó không thể được chứa đựng trong dòng giải của nó. Đặc biệt khác, ai lầm nhận hiện tượng là bản chất là đã rơi vào sai lầm lớn về phương diện của pháp luật. Hiện tượng thì đa dạng, bản chất là duy nhất. Văn học thì thường có khuynh hướng biến hiện tượng thành bản chất qua cái câu nói: đây là một thế giới thu nhỏ, tức là lấy một nhân vật thông qua các trạng thái sống của nhân vật đó để hàm ý chỉ rằng toàn thể xã hội trong bối cảnh đó cũng giống như nhân vật điểm mẫu này. Và theo Phật giáo đó là một bộ nhận lớn, một chất chứng lớn. Nhận thức theo Đạo Phật bao giờ cũng là nhận thức một đối vật cụ thể nào đó, nhưng mà cho cái tiến trình nhận thức đó là chân tâm, thì sẽ là một biểu hiện của tâm, một hoạt động của tâm, thì nó lại là cái nhận. Như vậy cái sai lầm của anh này làm lại thêm một lần nữa so với bảy lần đạo Phật. Cần đó có lần ông nói rằng cái suy nghĩ là tâm của mình. Thế nên cái khác là nhận thức một vấn đề thì dễ, giác ngộ vấn đề đó bằng tự giác để không sai lầm thêm một lần nào nữa trong tương lai là chuyện khó hơn. Với tâm tha thiết, Ngài đang muốn biết bằng Thế Tôn, nếu dòng suy nghĩ đó chẳng phải là tâm, thì cái gì mới thật sự là tâm của con và dạy dạy? Đức Phật trả lời: cái thấy là biểu hiện vọng tưởng của tiền trần, là mê hoặc chân tánh của con người. Xưa nay con người có khuynh hướng nhận dạy làm con là mất bản thức chân thường, nên bị luân chuyển trong thế giới hiện tượng của giác quan. Tại đây thì Đức Phật lại đưa ra một ảnh dụ mới có giá trị giúp cho chúng ta nhận diện được sự khác biệt giữa thế giới hiện thực của tâm và bản chất của tâm. Hiện thực là chúng ta không thể tách rời nhau, nhưng không phải là một, nhưng cũng không phải là khác. Thứ nhất, chúng ta khẳng định cái thấy chỉ là tướng một cực của thiện cảnh. Phật Bà La thì dùng cái từ tương đương lớn bằng trong nhận thức của con mắt, chỉ là một phóng ảnh của thế giới hiện tượng ở lớp nhận thức thứ hai. Như vậy bản chất thật của hiện tượng có một khoảng cách rất lớn với cái ảo ảnh mà con mắt thông qua con người và các bạn tiếp nhận được ở đời một, tái tạo lại thêm lần thứ hai. Từ đó chúng ta mới có nhận thức về đó bằng đó một cách tương đối. Cho nên là cho rằng các bóng dáng của đối vật được tiếp nhận trong võ mạng và thập viên trung ương là đối vật thật, chính là một nhận thức sai lầm. Ở đây cái phần tôi đã áp dụng chẳng khác nào ta đánh đồng giặc là con ruột trong gia đình, dẫn đến tình trạng phớt lờ tính hiểm nguy của giặc giác quan. Từ đó tất cả các công đức từ tâm chân thật bị các giặc giác quan cướp giật, quậy phá, phá hủa. Cuối cùng chúng ta tiếp tục trở thành gã đồng tử, xin lỗi, gã cùng khổ về đời sống tâm linh. Tức là ai sống với các biểu hiện giác quan và đánh đồng nó lại trung tâm, người ấy không thể nào có đủ năng lực để trải nghiệm được hạnh phúc. Dùng khái niệm dạng giác quan để chỉ cho các biểu hiện của tri giác phân biệt, quả thực là một hình ảnh thông thường giúp chúng ta có thể phân định rõ các biểu đạt của tâm không phải là chúng ta. Hay nhỏ, tri giác phân biệt không phải là tâm. Đây là phần mà Đức Phật đã đi vào nội dung giúp cho A Nan và tất cả chúng ta thấy rất rõ giữa trường tâm tập chú và các tri giác phân biệt có một khoảng cách rất lớn. Và cái đó chính là sự ngộ nhận hai cái khác nhau là một. Ngày nay trình bày như sau: thiếu tri giác thấy nghe ngữ biết chẳng phải là tâm, và đi thành ra con chẳng có tâm hay sao? Nếu sự thật là như thế thì con người bao gồm con và các loài động vật còn lại sẽ đầu như là đất gỗ, lìa giác tri này thì chẳng còn gì cả. Nói đến đây, con có cảm giác thật kinh ngạc. Đại chúng đều không khỏi rơi vào trạng thái nghi hoặc. Rất kinh ngạc Thế Tôn giải thích tạm thường để chúng con thoát ra khỏi các nghi hoặc và sự ngộ nhận này. Ở đây cách thức bà A Nan đặt câu hỏi về phạm vi đó, lúc đầu là A, khi A đó bị chứng minh là không đúng thì ông lập tức lấy cái phi A làm cái đích. Đó là thói quen mà phần lớn chúng ta được giữ phải bằng công tác nội trừ. Dĩ nhiên là chân lý phải độc lập vì nó còn thể khách quan với bốn phương đó, hoặc có tức hạt định hoặc không có tức vô định, hoặc vừa có thì không tức tổng hợp của khẳng định vô định, hoặc chẳng có chẳng không tức là vô định của khẳng định và vô định, giúp cho anh em thoát khỏi nhận thức đánh đố chân lý bằng sự phủ định lại với những gì bị phủ định trước đó. Đức Phật dạy như sau: chư pháp sở sinh, duy tâm sở hiện, tất cả nhân quả thế giới vi trần đều có thể tánh trong tự thân của chúng. mọi sự vật trên thế gian này bao gồm cỏ cây hoa lá trời mây non nước, xét đến bản chất cùng nguyên biểu đó đều có thể tánh riêng, dẫu là hư không đi nữa thì cũng có khái niệm để mô tả về phước lại bản chất trong tầng sáng tỏ của tất cả chính là tâm, lại chẳng có tự thể hay sao? Đây là cái nói mà Đức Phật không đi vào trực tiếp câu hỏi mà đang kinh ngạc đặt ra. Nếu dòng mà tư duy mà tâm thì chẳng lẽ con người chẳng có tri giác? Ở đây nếu mà có mọi thứ đều có thế giới thực phẩm, thế giới động vật và mọi sự hiện tượng đều có tự thể riêng biệt. Hẳn nhiên là con người và mọi loài phải có tâm, nhưng cái gọi là chúng ta đó chẳng phải là cái phản ứng giác quan mà thấy được Phật trong kinh Tạng Pali, đặc biệt là kinh Tương Ưng, thường dẫn đến ba phản ứng: tha mái, đối với, đối vật, như ý, sanh hạnh, đối với, đối vật, không khả ý, và si mê, đối với các đối vật trung tinh. Do vì sống với ba phản ứng tha mái, sanh hạnh, si mê, cho nên dòng tri giác trên nền tảng của bản năng chấp ngã và ý thức diệu nguyên sẽ không thể được tánh đồng lại cho tâm định. Đức Phật giải thích như sau: nếu mỗi người đều cho rằng tri giác là giác tính của tâm hay là sự phân biệt diệu nguyên chính là tâm, thì tâm này lìa tất cả mọi sự vật lục trần phải riêng có một tự thể, dĩ nhiên là tồn tại độc lập với sự sanh diệt của khách trần. Như mọi người hiện nay đang còn nghe thuyết giảng là do tác động âm thanh, cho nên mới khởi lên nhận thức phân biệt về âm thanh pháp thoại. Dẫu cho diệt hết tất cả thấy, nghe, ngửi và biết giữ trạng thái u tịnh của nội tại, thì mỗi con người và các loài động vật hữu tình đều còn cái bốn phân biệt của pháp trần dưới hình thức là những ám ảnh hay là ảnh tượng. Cho nên cho rằng con người thì có loài động vật không có tâm là một cái ảnh đấy. Chắc vào qua việc đó thì có nhiều hình thức vi tế và thô khác nhau. Chủ nghĩa duy vào cổ sơ thời Ấn Độ thời Đức Phật thì cho rằng não tức là nơi mà sanh ra ý thức, ý thức là một phần của não bộ. Như vậy não là nơi sanh ra các hoạt động của nhận thức, thấy, nghe, ngửi, biết. Khi não chết, con người trở về với nguyên do, thì đây cũng là cách cho rằng cái phân biệt là tâm trong giai đoạn con người còn sống. Sau đó khi con người chết, mọi phân biệt không còn nữa thì cái tâm theo đó cũng mất luôn. Đó là một trong những ngộ nhận rất nghiêm trọng trong việc đánh đồng các biểu hiện tri giác là tâm. Phương pháp mà Đức Phật sử dụng để phân tích ở đây vẫn là niti, tức là dùng phủ định từ để đầu từ những khái niệm với các nội dung không thuộc về chúng ta. Cái còn lại cuối cùng mà không cần phải mô tả nữa chính là nội dung của chúng ta mà mỗi người cần phải tự thân trải nghiệm để cảm nhận được bản chất thực của nó. Đức Phật giải thích như sau: Như Lai chưa bao giờ yêu một con người chấp vào cái phi tâm, do đó tôi ngộ nhận. Hãy xem xét kỹ về bản tâm như sau: nếu lìa thiên trần mà có được tự thể của tính phân biệt thấy ngay người biết, tức là chân tâm của mình, thì khi tâm phân biệt lìa trần cảnh chẳng còn tự thể nữa, lúc ấy cái bóng phân biệt của tiền trần sẽ bị đánh đồng lại chân tâm hay sao? Đây là một trong những các lý luận để giúp cho người sai lầm không nên đánh đồng các tri giác và tâm. Nếu mà kể tiếp, bản chất của trần cảnh là vô thường. Khi chúng bị biến diệt thì tâm đánh đồng với các tri giác như hình trần cảnh đó sẽ trở thành hiện tượng như lông rùa và sự thọ. Vậy pháp thân của con người và các loài động vật tự động đã trở thành hư vô hóa. Nếu thế là sự thật thì trên đời này sẽ không có ai tu tập chứng đắc được trí tuệ vô sinh pháp nhãn để trở thành bậc giác ngộ giải thoát. Lông rùa sự thỏ là hai cái đẹp để chỉ cho những thứ con người có thể tưởng tượng qua thế giới hình dung, nhưng không có một đối tượng thật trong thế giới hiện thực. Ngày nay các kỹ xảo điện ảnh và sự tưởng tượng phong phú của học diễn tưởng làm cho con người có thể thánh tạo ra những thứ không có thật, chứ không thể cảm nhận được mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm về chúng. Nhưng tính hiện thực của chúng trong thực tại vẫn không thể theo đó được thành lập. Do đó đánh đồng là tri giác là tâm, thì lúc trong giai đoạn tri giác tạm ngưng hoạt động hoặc ngưng hoạt động ở trong một cấu trúc cơ thể sinh học nào đó, thì nó chẳng lẽ gọi rằng người đó đã trở thành là vô tri? Mà nếu đó sự thật thì chẳng khác nào nói lông rùa sự thọ là con thọ bất hạnh và con rùa bất hạnh. Tại vì các ý niệm trong sự đó chỉ là một sự tưởng tượng thôi, không tương thích với cái hiện thực. Ba la mật vọng tưởng không phải là chân tâm. Các biểu đạt thấy nghe ngửi biết là những sắc độ của tri giác, dĩ nhiên không phải là tâm. Càng lâu sai lầm nếu ai cho rằng các vọng niệm vọng tưởng chính là tâm của mình. Có người dễ dàng bị vọng niệm vọng tưởng đánh lừa. Ví dụ như người có tâm ba thành tính quá tưởng nhưng không biết buông xả sau khi thực tập quá tưởng được thành công, thì ngay trong giấc ngủ đó họ có thể tưởng ra các hình thái như là được Phật so đầu họ biết, được Phật và Bồ Tát đến trước mình về đây phương, hoặc là nghe phân phẩm bên tai thanh âm niệm Phật như là một biểu đạt của chánh niệm và thức. Từ đó ngộ nhận rằng là mình đang ở trong một cảnh giới giác ngộ, hoặc tối thiểu là tiệm cận giải thoát. Các tưởng tượng như mình yêu là một sự trục trặc của tâm thần, cần phải nỗ lực vượt qua. Cho nên là trong thời đại nguyên thủy đó, thì Đức Phật chỉ dạy chánh niệm tỉnh thức như là một phương pháp để làm chủ được cái tâm. Ở đây chúng ta có đủ trọn thời gian, cơ hội, điều kiện trong mỗi không gian hoàn cảnh để thực hiện điều này. Còn trải nghiệm các thiền vô sắc thì là hỏi chúng ta phải có một cái không gian riêng biệt. Rồi có các không gian cụ thể đó thì mọi người lại tiếp tục sống trong các tri thức phân biệt. Và như vậy chánh niệm tỉnh thức dễ dàng bị đánh mất. Cho nên là sai lầm lớn là khi ta cho rằng các vọng tưởng vọng niệm chính là chánh tâm. Về vấn đề này Đức Phật nêu ra các hạnh nguyện sau đây. Một, nhỏ như kẻ đói mà không chịu ăn. Đức Phật dạy như sau: người tu học trên đời vì chưa trút sạch được các thói quen của nghiệp và phiền não, cho nên thỉnh thoảng có những tình huống thuận lợi tu đạt được chín bậc thiền định mà chẳng có thể chứng đắc được đạo quả A La Hán là vì đang trải nghiệm trong các hư tưởng mà cho là sự ghét bỏ chấp thẳng. Chín bậc thiền định chúng ta bao gồm là tứ thiền do Đức Phật khám phá: thiền hộ, chuyển hóa năng lượng tích dục, tìm kiếm an lạc nội tại, thiền hai trải nghiệm thiền định sâu lắng để giữ cái trạng thái tinh lành và an lạc nội tại, thiền ba là rũ bỏ các cảm giác nghĩ lại ở mức độ bình thường, trải nghiệm cái chiều sâu của di đà nó thật sự mang tính vô thường nghiệp, thì muốn là xả toàn bộ mọi ý niệm về hạnh phúc tinh nhẹ tơ sơ, vượt qua các hạnh phúc thế quan để trải nghiệm một loại hạnh phúc sâu lắng, không mang tính tiêu cực quá, không bị chướng kẹt vào sắc thân hương vị xúc pháp, vốn là đầu mối của mọi thế trước. Trong thời Đức Phật thì ngoài trước thì mình chính ngày khám phá, trong giai đoạn đầu Đức Phật có khuyến hướng cho phép các đệ tử của ngài thực tập bốn thiền vô sắc, không vô niệm xứ, tức là quán cái tức không thực thể để vượt qua nỗi đau, thức vô niệm xứ như một loại thức thiền sức họ sức hành, tức là trải nghiệm cái nhận thức mình ngoài cơ thể để cho tâm mình có mặt ở trong cỏ cây hoa lá thế giới này, để còn nọ hành tinh kia bất cứ nơi nào mà mình mong đợi, để chúng ta liên tâm hóa nỗi đau đang có mặt ở trên thân vào cảm xúc của tâm. Vô sơ hữu xứ như là một thức cổ định hóa tất cả những nỗi đau thật như một ám ảnh, tất cả những bế tắc thật như là một trở ngại, tất cả những cái niềm mà khó khăn như là một cái gì đó khó vượt qua, không có sở hữu, ta không sở hữu khổ đau không phải là chính mình. Và phi tưởng xứ tức là vô hiệu hóa tiến trình tri giác của con người, cho nó là tưởng không phải và cho nó là chẳng phải tưởng không thế, đó là một cái gì đó màu nhiệm hơn, sâu lắng hơn, vượt trội hơn. Nhờ đó chúng ta quên đi cái tính tương đối của thế giới diện nguyên này để trải nghiệm hạnh phúc trong những cái rất bình thường. Cao nhất là diện mạo tự tình, hầu như toàn bộ tiến trình ý niệm hóa và nhận thức công nghệ không còn, hành giả đạt được cái trạng thái an lạc lâu dài hơn theo ý muốn. Và lúc nào cái tính ý muốn mong được sự kết thúc đó thì nó mới tạm dừng lại. Về sau này Đức Phật không còn khuyên trước hướng dẫn các đệ tử xuất gia của ngài thực tập tứ thiền vô sắc và diệt họ tu tịnh. Ngài đề cao cái trạng thái xả niệm thanh tịnh, và đặc biệt về sau này ngài dạy về vipassana, tức là minh sát tuệ các lớp thực tại bằng tự giác để chúng ta không chấp vào bất cứ một phương diện gì, và đó là phương pháp thực tập có thể thích hợp trong các tư thế đi đứng nằm ngồi ở đâu và cái nào con người cũng có thể thực tập được. Cho nên nếu vượt qua được những chấp trước trầm tưởng là trung tâm thì điều quan trọng là chúng ta phải thấy rõ được các đặc điểm của chính đầu thì tự nhiên, nhưng mà không đó thì đang lúc thực tập và trải nghiệm sự thực tập từng cấp thiền định này, chúng ta vẫn tiếp tục chướng kẹt vào các cái biểu đạt vọng tưởng mà cho là hiện tâm. Kinh Đạt Pali về sau này mô tả khi đạt được là xả niệm thanh tịnh, tức là cấp độ thiền thứ tư, hành giả hướng tâm về tam minh, lậu tam minh, túc mệnh minh và thiên nhãn minh để thể đạt được tứ trí, nghĩa là được giác ngộ A La Hán. Chứ không cần phải trải nghiệm qua cái thứ để về về năm cấp bậc thiền sau này nữa. Sau khi nghe phân tích, ngài đang chia sẻ như sau: từ khi phát tâm xuất gia, con bao giờ cũng nghĩ lại năng lực trợ giúp của ngài, cho nên chẳng nỗ lực tu một cách nghiêm túc. Con thỉnh thoảng là nghĩ rằng là vì có mối quan hệ huyết thống và là đệ tử thuộc, có lẽ trước sau gì Đức Phật cũng ban thành quả giác ngộ cho con, cho nên dầu đã xuất gia từ lâu, tâm đó chưa có thể thể đạt được đạo, chẳng khác nào như là một đứa con nghèo khó bỏ trốn khỏi người cha tỷ phú. Nay sau khi nghe phân tích mới nhận ra sự sai lầm nghiêm trọng này, cho nên dầu có học chánh pháp và tu chánh pháp đã nhiều, nhưng tu chưa đúng phương pháp, cho nên chẳng khác nào kẻ có lỗ tai mà chẳng nghe, cũng như người đó mà không ăn thì không thể nào no được. Lời tự sự của ngài A Nan, chúng ta thấy là cái tri thức về Phật pháp và sự giác ngộ về Phật pháp có một khoảng cách rất lớn. Tri thức về Phật pháp như là tấm bản đồ, mà nếu thiếu nó chúng ta sẽ đi lòng vòng, đi sai đường, và trên thực tế chúng ta sẽ đi chẳng đến đâu, đi lòng vòng mà thì cuối cùng rồi quay lại cái điểm xuất phát. Dù sao đi nữa, tri thức chân chính về chánh pháp và chân tâm vẫn tốt hơn là một người hoàn toàn không hề biết mặt mũi của nó như thế nào. Cho nên nó tu và thậm chí là tu rất vô hiệu, nhưng tu một cách chấp trước mà phần lớn rơi vào là chấp các phương pháp sai lầm thành con đường chân lý, tức là giới bất thuận. Dầu A Nan không bị trước kẹt nghiêm trọng như thế, nhưng A Nan cũng giống như phần lớn chúng ta là kẹt lại ở việc biết được con đường đi đến chân tâm, nhưng chưa trải nghiệm đúng mức về những gì mà chúng ta đã biết. Có lẽ đây là một trong những dữ liệu mà tại đó nền Phật của Trung Quốc có khuynh hướng kháng cự lại cái tiến trình học Phật học, và cho rằng nó như là một trong những cái sở di trước, tức là trở ngại bằng kiến thức làm cho con người không thể phát huy được chân tâm. Và cũng như nhận thức này mà đạo Phật tại Trung Quốc đã có một cái khuynh hướng tương đối là thực con, để cho việc học dù là học pháp chẳng qua chỉ là phát triển phương diện gì quy của ý thức ta, và đó là một cái trở ngại cho sự giác ngộ. Cho nên suốt kỳ dài lịch sử của triết học Phật giáo Trung Quốc, các trường phái tại nước này đã có khuynh hướng đã phá cho tri thức là một chướng ngại vật. Đại diện thế Đức Phật do người thiếu tri thức mà chúng ta đã tự tạo ra một rào cản tiếp cận chánh pháp và giác ngộ chân lý, đó là hai khuynh hướng hoàn toàn trái ngược nhau. Cho nên là để cho việc học tại các trường học học cao nhất là các học viện, thế đến là các lớp và cao đẳng học học, cao cấp giảng sư, trung tâm học học, trung cấp giảng sư, được các thế hệ bổn sư của các ban niên cho phép khích lệ, thì người tu học dưới các mấy trường học học đó phải chứng minh rằng là kể từ khi chúng ta được đi học, ta có nhiều tiến bộ hơn về việc tu. Ít nhất là chúng ta biết được để tu đúng và hướng dẫn Phật tử đúng. Và nếu như chúng ta chỉ mãi mê việc học, bỏ mê các thầy khóa tu niệm, nhất là thầy khuyên để cho người tu và thầy ngồi thiền trước khi ngủ đó, thì cái ngộ nhận này đó, nó sẽ trở thành là một chiêu dài lịch sử. Đến một lúc nào đó thì người ta có bị ám ảnh rằng là học là một trở ngại vật, mà dù là học pháp. Năm 1997, khi thiền sư Nhất Hạnh mở cái khóa tu đầu tiên tại đó, thì chúng tôi đã tổ chức cái buổi gặp gỡ mời gần 50 tăng ni đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ đến để thuyết kiến thì Liên Hạnh. Trong buổi thuyết kiến đó thì thiền sư Liên Hạnh khuyên là hãy từ bỏ tất cả mọi việc học dù là họ phải học, và khích lệ các tăng ni hãy quay trở về việc thực tập. Tức là chúng ta thấy có một cái khoảng cách rất là khác xa giữa những năm tháng đầu khi thiền sư thành vào Việt Nam và những năm tháng làm và thành công ở hải ngoại và cái khuynh hướng làm đạo. Trước đây thiền sư là cái người mở ra cái phong trào học thế học, và thiền sư Thiền Hạnh đó là người có bằng cử nhân văn học đầu tiên trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam. Tiếp sau đó là hòa thượng Thích Minh Cảnh, thì đây là phó viện trưởng Viện Quốc học Việt Nam có bằng cử nhân văn học Hồng Hoa. Sau đó là thầy Trí Không hiện nay đang dạy học ở tại Bà Rịa Tàu, và thầy Tấn ở Đồng Tháp là những người được xem là lỗi lạc vào thời điểm đó, và được thì sĩ Thành xem là các huynh đệ kết nghĩa. Cái phong trào học thế học đó mở ra một cái phương trời mới, và các tân sĩ bắt đầu thấy rất rõ cái vai trò của tri thức trong việc giới thiệu đạo Phật cho người hiện đại hiểu và xóa được cái bóng mờ của các phong tục tập quán mà phần lớn làm cho giới tri thức không thể nào chấp nhận được đạo Phật. Mặc dù bản chất đạo Phật là các tri thức giữ trọn hình tính tri thức trong tất cả các cái còn lại. Từ năm 1997 trở đi đó, thì cái khuynh hướng thì Thiền Hạnh bắt đầu được thay đổi đấy. Ngài có khuynh hướng là tu học Phật pháp trong thiền viện vẫn tốt hơn là học Phật pháp tại các trường học. Vì ông khéo thì các học tăng sẽ có khuynh hướng là quan trọng quá các học cấp và xem bằng cấp là cái đỉnh điểm cuối cùng mà sự phấn đấu chúng ta càng đạt được. Cái ngộ nhận đó không phải là không có. Một vị học tập nghiên cứu sinh tiến sĩ đó phát biệt là giai đoạn lịch sử của Ngài và chúng con khác nhau. Nên là đạo của Ngài ở phương Tây, chúng con là tiếp tục ở châu Á, cho nên hai bên khác nhau áp dụng cùng một mô thức chưa hẳn đó là một sự tồn tại. Sự chuẩn bị đó không có thể kết thúc, vì là người sắp xếp buổi tiếp kiến gia đình chúng tôi đến trống đảng và một nội dung khác hỏi về các cách thức làm đạo phương Tây để cho các căng thẳng đó nó được vượt qua. Ngày nay thì tại Việt Nam chúng ta thấy cái mô hình là lấy các cái môn Phật học trong các trường học trở thành là cái môn học tu. Thiền sư Thanh Từ là người đi đầu về lĩnh vực này, cùng là xuất thân là một tăng sinh, sau đó là phó viện trưởng của viện cao đẳng Phật học Tự Nhiên. Thì sư Thanh Từ đã trải qua các trường đại Phật học với tư cách là một giảng sư và giáo Phật sinh. Còn bộ các chương trình tu học trong các thiền viện do thiền sư Thanh Từ là phụ trách là lấy lại từ cái tinh hoa của lớp cao đẳng Phật học Bệ Nghiêm trước năm 1975, và các thế hệ học trò sư giáo của thiền sư Thanh Từ đã học các bài kinh đó, các bản luận đó, kiến thức học để ứng dụng. Cho nên dầu không có bằng cách, các vị tu sĩ này vẫn có thể là học thành công. Đệ tử của thầy sư Nhất Hạnh trước khi đến với đạo Phật đã có nhiều bằng cấp, cho nên bọn tiếp cận một đạo Phật ứng dụng đó sẽ nhanh chóng hơn và triển khai đạo Phật ứng dụng đó cũng hấp dẫn hơn. Có lẽ trong tương lai ngắn khi học viện ta hoàn thành để xây dựng tại 24 mẫu Đình Xuân, những mô hình đã ứng dụng trong đạo viện sẽ giúp cho các học tăng và học viên đó chưa là một học giả và chưa là một hành giả bỏ yếu tố học giả thì Phật giáo khó phát triển được, vì chúng ta có quá ít giới tri thức trong thành phần cư sĩ, là càng ít hơn nữa là thành phần cư sĩ tri thức. Nhưng nếu như chỉ dừng lại ở giới tri thức và bỏ đi cái phương diện hành trì thì chúng ta cũng không khác gì các giáo sư Phật học và xuất thân của họ là các tôn giáo khác nhau. Trong các mô hình đạo Phật học thì mô hình trường đại học của Hòa Thượng Thích Vân tại Đài Loan là dễ được chấp nhận nhất, được Bộ Giáo dục Đào tạo cho phép, và chương trình cũng như bằng cấp của Phật học được thừa nhận là tương đương với các bằng cấp tương đương. Các sinh viên dù là người đề học ở tại trường đại học Đăng Khoa hay là Phật Quang Sơn tại Đài Bắc đều phải trải nghiệm bốn thời công phu tại chùa. Ở trong trường đại học vẫn có một cái thiền viện để tu học đàng hoàng, và tất cả các sinh viên đề đều phải ăn chay trường trong suốt thời gian học học. Hòa thượng hiệu trưởng và các vị hòa thượng phó hiệu trưởng trong cái chuyến tham quan trường đại học Phật Quang Sơn đã được giới thiệu về mô hình này, thì đó là một mô hình nó rất là phù hợp. Cho nên chúng ta không nên cực đoan đả phá việc học Phật pháp, nhưng chúng ta không nên cực đoan đánh đập cái tri thức Phật pháp đó chính là trí tuệ giác ngộ. Hai là khác nhau, một cái là thần tướng trí tuệ và một cái là phân hồng trí tuệ. Hay nhỏ, sự thấy là một phần của tâm, chẳng phải một mắt. Tôn giả Anh An sau khi nghe phân tích, tâm không phải là nhận niệm, tâm không phải là tri giác, cho nên cảm thấy hơi lúng túng và chia sẻ quan niệm như sau. Hiện nay chúng con đều bị hai chướng ngại che lấp, cho nên chẳng biết được chân tâm thường trú để tính phát lạnh của tâm. Kính mong Như Lai thương xót cho kẻ khốn cùng như con, khai phát cái cách tiếp cận chân tâm màu nhiệm, giúp cho đạo nhãn của chúng con được khai mở. Theo đó Đức Phật đã giải thích như sau. Trước đây thì ông cho rằng thấy cái nắm tay chiếu sáng thì nắm tay đó là do đâu mà có, cái gì đã tạo thành cái nắm tay này, lấy cái gì để thấy cái nắm tay. Thì Đức Phật hỏi lại cùng một nội dung mà trước đó vài phút Đức Phật đã đặt ra. Anh trả lời: do tánh thanh tịnh chói người như là lửa báo của Thánh Phật sau đại hồng quang, con thấy rõ ngón tay của Phật con nắm lại, và chính con mắt con đã thấy được hình tướng nắm tay này, cho nên con tin rằng là cái sự thấy của con mắt chính là tâm. Đức Phật nhận diện và muốn giúp cho anh em vượt qua được cái nhận thức sai lầm đó, đã giải thích như sau. Những người có trí cũng phải nhờ đến các ví dụ để sự hiểu biết đạt được một trình độ sâu hơn và cao hơn nữa là khai ngộ. Ví như bàn tay của Như Lai, nếu không có cánh tay và các ngón tay thì sự nắm không thể nào thực hiện được. Nếu chẳng có con mắt thì có lẽ là chúng ta không thể hình thành được sự thấy. Vậy lấy con mắt mà so với nắm tay của Như Lai thì hai nội dung này giống hay là khác? Ai đang trả lời? Bà Thế Tôn: giống nhau. Nếu chẳng có con mắt thì chẳng thành sự thấy của con. Vậy con đem con mắt của con so với nắm tay của Như Lai, hai nghĩa này hòa hợp nhau. Chẳng cần phải là một người có trí tuệ, ta vẫn chưa biết rằng lối trả lời của A Nan đánh đồng hai nội dung khác là một, là một sai lầm lớn. Con mắt là một cơ quan mà theo đó thị giác được phát huy. Con mắt khác hoàn toàn với nắm tay, vì nắm tay là một bộ phận để biểu đạt các hành động khi nhận thức của tâm chi phối và muốn bàn tay làm các việc theo ý của tâm. Cho nên đánh đồng cánh tay chính là con mắt, đánh đồng con mắt là bàn tay, là một sai lầm quá căn bản. Nói cách khác là khi anh đang bị trí bởi trí tuệ của Phật thì ông phải truy ra cho bằng được bất cứ gì mà có thể đến đầu với tâm là học nó đại thôi. Cùng quá cho thì quản trí thì trong nỗi khổ tiền đa với người ta mất đi tính xác suốt nên biểu luận cứ tìm cái cơ sở nào lý lẽ nào mà có thể giải thích được thì ông biết trực thấy thật đó là sai lầm trên đất. Đang lúc cùng quản trí càng suy luận càng tìm ra giải pháp chúng ta càng trở nên bí đó. Tôi nói tốt nhất là chúng ta giữ tĩnh lặng, hít thở không khí nhẹ nhàng, cải thiện trách nhiệm tỉnh thức sâu lắng một thời gian, quên đi tất cả mọi thứ mà chúng ta đang bận tâm. Đến lúc nào đó chúng ta sẽ phát khởi ra ánh tự giác để nhận thức được như là một giải đáp về cái mà chúng ta đang làm đúng. Điều tên là sau khi trải nghiệm cho một thực hiện quá mệt mỏi nghỉ ngơi dưới bóng mát của cây táo, nhận thức sự rơi của quả táo, thấy rõ được cái quy luật lực hút của trái đất một cách mà không thường là đó là tình cảm, tức là khi mình quên đi và không để cho ý thức dị nguyên nên chi phối mình thì nghệ thuật và sáng tạo mới bắt đầu có mặt. Chứ đâu còn nhớ câu chuyện một vị hòa thượng nổi tiếng về thư pháp có một con đệ tử sa di khó tính, cứ khổ khi viết một chữ đại tự là đó thì vị hòa thượng muốn hỏi đệ tử mình rằng là chữ này đã đạt được tiêu chuẩn của thầy chưa. Câu trả lời của chú tiểu bao giờ cũng là không. Ý thức về sự bị quyết định vị hòa thượng đó, gần như là không thể nào thể đạt được giúp quốc tự một cách tuyệt tác. Nhân cơ hội chú tiểu đi vào nhà vệ sinh, ở đây vị hòa thượng giết một leo đính thờ bỏ xuống chân bỏ cái đi xuống chữ đó trở thành là tuyệt tác. Đó là một bài học về tính sáng tạo trong hệ thống. Cho nên ai ý thức về cái tôi của mình bị phê bình, chỉ trích hoặc là bị giúp kèm vào cái mặc cảm tự ti hay là cái cống cao ngã mạn hay cái danh vọng để mình tự hào tự đắc thì không thể nào tạo ra một tác phẩm siêu nghệ thuật. Cái vô tâm trong tình huống này là thoát ra khỏi các cái góc cạnh của cái tôi về khen về chê thì tính tuyệt tác mới có thể thể đạt được đoạn dạng. Anh em nó bị quản trí quá, Đức Phật đã dí tính thẳng cung lúc tốt quá cứ trụ đại cái này và quy hết lại cái nọ để giải thích đó là tâm. Nên cuối cùng là kẹt từ những cái sai lầm nhỏ đến dần dần là các sai lầm lớn. Để ra đó, từ sai lầm lớn chúng ta bắt đầu đi đến cái sai lầm nhỏ đến lúc mà không còn bị sai lầm nữa. Cho nên liên tiếp tri thức là một điều rất cần thiết. Thế mà Phật tức khi cho con mắt và nắm tay lại giúp nhau đó thì rõ ràng là một sai lầm lớn. Tại sao? Những người không có cánh tay thì tuyệt nhiên không thể có sự co nắm tay. Người không có con mắt thì chẳng phải là không thể di chuyển. Vì sao? Nếu không tin đó, thì mỗi người hãy hỏi những người mù có thấy điều gì chăng? Người mù sẽ trả lời một cách tự nhiên: trước mặt tôi chỉ có sự tối đen, chẳng còn thấy cái gì khác. Theo nghĩa này, tìm rằng tự tối, sự thấy đâu có giảm bớt. Thế mà phụ mà chúng mình gọi là thấy rằng là cái tính thấy của con mắt mà không có đó đã thấy cái bản chất của cái tâm chưa từng ngưng sự chiếu soi, cũng giống như mặt trời đó, chưa từng có mọc. Và do vậy ai bảo rằng mặt trời lạnh vào buổi hoàng hôn là một sai lầm? Nếu có đúng là trong một hệ quy chiếu tương đối của góc quan học nơi mà người đó đang đứng và đánh giá và bản chất mặt trời là chưa từng có mọc và lạnh, nó xoay theo một quỹ đạo của nó và từ sau đó là tiến trình khó có thể có kết thúc. Cho nên chúng ta phải thấy rất rõ là cái tính thấy là vĩnh hằng. Người bị mù mắt, cái thấy của nhận thức vẫn tiếp tục diễn ra, mặc dù ta không thể đạt được cái thấy bằng thị giác, màu sắc, hình thù, bóng dáng, lớn nhỏ và các tính từ liên hệ đến các tính từ liên quan đến là sự vật. Cho nên bản chất của sự thấy là không tăng và giảm. Do đó, cho sự thấy là tâm á, cũng là một cái lợi nhất. Cho sự thấy là có mắt là một sai lầm, thì người không có mắt và thấy theo cách riêng bằng nhận thức. Năm 2009 có một tin rất hấp dẫn. Một cặp vợ chồng, vợ thì sáng mắt và chồng thì mù từ thở lập tập. Họ đã ăn ý với nhau bằng các mặc định. Người chồng thì lái xe Honda, vợ ngồi ôm theo bếp ở sau. Khi bấm vào bên trái ở mức độ nhẹ đó, thì ông chồng sẽ quẹo từ từ qua bên phía bên phải. Khi bấm mạnh ở mức độ vừa thì ông sẽ quẹo gấp hơn về phía bên tay trái. Cứ như thế, trong suốt mười mấy năm chạy xe, cặp vợ chồng này chưa từng đụng một người nào và cũng chưa từng bị người nào đụng. Nhưng khi báo chí đưa ra cái tin hấp dẫn này thì lập tức công an giao thông đến lập biên bản không cho vợ chồng này phối hợp để lái xe nữa. Bây giờ tôi đã hỏi cặp vợ chồng đó là có thấy không? Chỉ như là vợ thấy, chồng có thấy không? Thấy bằng nhận thức. Cái nhận thức đó được mặc định bằng ngôn ngữ thể hình, bằng những cái động tác bấm nhéo phía trái phía phải, mạnh vừa yếu, mỗi một động tác như thế được xem là một ngôn ngữ và nó là một loại nhận thức. Đó là một hiện tượng phi hữu, rất tiếc là chưa có trung tâm kỷ lục nào đến lập kỷ lục thế giới cho cặp vợ chồng này. Như vậy sự thấy đen tối họ có thể thấy, chứ đừng nên nói rằng là người mù không thấy cái gì cả. Không thấy cái gì tức là một sự phủ định về toàn bản chất của sự thấy. Họ thấy sự đen tối tức là thấy mà không thấy rõ được màu sắc, hình thù và các tính từ liên hệ đến các tế bào hay gọi là khác nhau. Cho nên sự thấy của tâm vẫn tiếp tục diễn ra. Anh em vẫn chưa hiểu, hỏi bạn, bà thấy tôi, nếu trước mắt chỉ là một sự thấy tối đen, làm sao gọi là sự thấy được? Đức Phật trả lời, người mù không có mắt, chỉ thấy tối đen, so với người có mắt ở trong phòng tối, cũng chỉ thấy tối đen. Hai thứ tối đen ấy là khác hay giống nhau thì đúng. Anh em trả lời, thật chẳng khác gì nhau. Đức Phật giải thích, nếu người không có mắt thấy còn là sự tối đen, bỗng được mắt sáng liền thấy các sắc tướng màu sắc gọi là mắt thấy. Người ở trong phòng tối cũng thấy còn là sự tối đen, bỗng đèn sáng bật lên cũng thấy sắc tướng trước mắt thì phải gọi là đèn thấy. Nếu đèn có thấy thì chẳng gọi là đèn, lại đèn thấy thì có dính dáng gì đến con người? Để biết rằng đèn chỉ có tác dụng hiển hiện sắc tướng, sự thấy là con mắt chẳng phải là cái đèn. Mắt chỉ có tác dụng thể hiện sự thấy qua sắc tướng, do đó sự thấy chính là tâm chứ chẳng phải là con mắt. Đây là một ảnh dụ so sánh là khá tựa và lý thú. Cái đèn được sáng lý như là con mắt, ánh sáng dọi vào trong bóng tối đó, từ cái đèn được xem như là nhận thức của tâm dọi soi đồng hành với sự tiếp xúc của con mắt. Cho nên đến đồng đó, con bộ con mắt là sự thấy đầu sẽ đồng lên, vì như thế thì sự thấy sẽ không diễn ra một cách thường xuyên, tại vì cái thấy của tâm vẫn diễn ra. Cho nên có công cụ thì tâm sẽ thấy trọn vẹn đủ các tính từ liên hệ đến sự vật và con người. Nếu không có các công cụ là thì tâm bạn tiếp tục thấy, nhưng thấy một cách không trọn vẹn, và ở đây chính là một tâm. Vấn đề 4, chân tâm không phải là khắc trần phiền não. Ảnh trụ phiền não như khắc trần bụi trần. Đây là một bài sáng tạo của kinh Cổ Lâm Kim, giúp chúng ta nhận diện được nhận thức diện nguyên không phải là chân tâm. Sau khi phân tích, Đức Phật duỗi cánh tay sáng lời, mở năm ngón tay ra và hỏi A Nan và những người có mặt: lúc ta mới thành đạo, trước Bồ Đề và đến vườn Lạc Uyển, nói đến năm vị tu khổ hạnh, rằng tất cả chúng sinh sở dĩ không giác ngộ được đạo Bồ Đề, chứng tánh được A La Hán, là do vì lòng phiền não khắc trần là tâm. Lúc đó mọi người chưa được khai ngộ, nay do đâu mà chứng được thánh quả? Kiều Trần Như có mặt đã trả lời: con là người trưởng thành nhất trong năm vị đồng tu, nổi tiếng là người hiểu rộng biết nhiều, do ngộ được hai chữ khắc trần nên chứng quả được A La Hán. Và Thế Tôn cũng giống như người đi đường vào nghỉ ở một khách sạn, ăn ngủ xong rồi tiếp tục lên đường, chẳng thể ở lại lâu dài. Còn người chủ thì cư trú tại đó một cách lâu dài, chẳng cần đi đâu. Vậy chẳng chủ gọi là khách, chủ gọi là chủ, nên lấy sự chẳng chủ làm ý nghĩa cho chữ khách. Đây là một trong những phương pháp giáo dục và rất ấn tượng. Thay vì Đức Phật tự mình đưa ra ảnh dụ rằng và khách, thì Ngài muốn gợi mở hai thời điểm: ngay lúc Ngài giảng bài kinh chuyển pháp luân vô ngã và thế giới bốc cháy cho năm đạo sĩ Kiều Trần Như, thì Ngài muốn mọi người hãy nhận thức cái sự giác ngộ mà giờ đây mình có được. Lý do tại sao nó có được sự giác ngộ đó là bởi vì trước đây chưa giác ngộ, còn bây giờ giác ngộ. Và sự giác ngộ theo Trần Kiều Trần Như chính là phân định tướng và không bị lẫn lộn giữa chủ và khách thôi. Khái niệm chủ và khách chỉ cho chân tâm và ý thức phân biệt. Ngày xưa đó thì chủ nhà mà đầu tư khách sạn cũng chính là chủ khách sạn. Chủ khách sạn cũng ở ngay khách sạn mình xây dựng lên, và chỗ đó cũng gọi là cái nhà. Nó có cái phòng riêng dành cho chủ nhà đầu tư. Ngày nay đó thì các nhà đầu tư mới đã không làm như thế. Khách sạn chỉ là nơi để mậu dịch. Chủ của khách sạn có thể ở một cái căn nhà yên tĩnh, xa vắng, ở núi, ở rừng, hay là ở trong một hốc hẻm nào đó. Đó là những người nước ngoài. Còn những người chủ khách sạn ở Việt Nam thì có một cái nhà ở trung tâm thành phố. Còn khách sạn họ có thể có nhiều chục căn khác nhau, 5 sao, 3 sao, 2 sao, 1 sao, và chẳng có sao. Chúng ta cứ tạm chấp nhận cái hình ảnh chủ khách sạn của ngày xưa trong bối cảnh thời Đức Phật để phân tích về cái ý nghĩa đâu là chân tâm, tức là chủ, và đâu là khách trần, tức là các phiền não liên hệ đến ý thức diện nguyên. Các du khách thường ở nhiều nhất là một tuần lễ là một khách sạn, nếu là đó có nhiều điểm du lịch nhất. Ngày nay cũng có rất nhiều khách ngoại quốc làm việc ở tại những khu công nghiệp, thì họ thường đưa công ty của họ đó ký hợp đồng với một khách sạn hoặc resort cho họ có thể ở theo một nhiệm kỳ là 4-5 năm. Tính ra đó thì nó có lẽ nhiều hơn là cắt riêng một căn phòng cho họ, rồi sau đó có thể vì lý do đó công ty sẽ phải về đến một nơi khác. Cho nên là dù ở lâu dài là 5 năm đi nữa, thì sau hết hợp đồng, nếu thì khách ở hợp đồng đó sẽ phải nhường chỗ lại cho một người khác thôi. Có dài đi nữa thì vẫn được xem là ở khách chứ không phải là ở thường trú. Như vậy các giác quan mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, tự điếc, tham xúc chạm, ý ăn chung cũng chỉ là hiện tượng khách trần thôi, chứ không phải là chân tâm. Chân tâm á, thì trung thủy với mình. Mặc dù có đôi lúc á, chúng ta vì khó khăn, vì si mê, vì giận tức, vì tâm ái, chúng ta phải tay chào với chân tâm, mà chân tâm chưa từng phụ bạc chúng ta. Cho nên ở mãi với mình, cho đến lúc nào chúng ta nhận thức ra chân tâm thường trú đó chưa được phát triển. Ảnh dụ khác cũng giống như mưa mới tạnh, ánh sáng mặt trời rọi qua từng khe hở, làm cho chúng ta thấy rõ được cứ bụi trần lan xanh trong môi sông thâu ánh sáng. Trần thì lấy đậm, hư không thì tịch diêm. Vậy sự tịch lặng gọi là hư không, lấy đậm thì gọi là trần. Nay lấy sự lấy đậm để giải thích ý nghĩa của chữ trần và xét lấy nó như là ý thức diện quy hoàng. Hư không thì thời nào nó vẫn như thế. Đang khi các bụi trần thì lan sang chưa được dừng nghỉ, dưới cái tác động ánh sáng thì chúng ta thấy được nó còn có, thì phải dùng đến các loại kính hiển vi. Nếu không tin ở trong không khí nó có bụi trần, chỉ cần đóng cửa phòng lại một tuần lễ, chúng ta sẽ thấy trên bàn, trên ghế, dưới trần nhà và các vật dụng được phủ tre bởi một lớp bụi. Và ta để khoảng chừng 5 năm mà không hề mở cửa ra thì các lớp bụi này sẽ tạo thành các mùi tanh hôi và xú uế. Trên nhà mà không ở thì dẫn đến sự ẩm thấp và xuống cấp rất nhanh. Cho nên là trong hư không lúc nào có bụi á, và bản chất phần của bụi đó là một hiện tượng của hư không, không thể cố định. Bản chất của dị nguyên chấp trước lấy tôi là trung tâm hay lấy người khác là trung tâm, đã trở thành như là khách trạng, như là một bản năng của con người, như là người khác. Do vì sống với bản năng chấp trước đó, cho nên là con người đã không thấy được chân tâm thường trú. Qua hai ví dụ phiền não dị nguyên quỷ thức như là khách ở trong khách sạn, hay là bụi trần trong hư không dưới tác động ánh sáng, Đức Phật khẳng định rằng đó là điều mà ngài muốn ám chỉ đến, tức là đó là một sự thật. Hai nhỏ ảnh dụ tay động cái thấy chưa hề động. Lúc đó Đức Phật bắt đầu giơ nắm tay lên và co nắm tay lại, rồi mở ra, rồi nắm lại vài ba lần, hỏi anh em mọi người có thấy gì không? A Nan và mọi người trả lời: chúng con thấy bàn tay của Đức Phật lúc mở lúc nắm. Đức Phật giải thích: mọi người thấy nắm tay đang mở nắm là tay nó có mở nắm, hay là cái thấy của mọi người có mở và có nắm? Trả lời: bàn tay của Như Lai thì có mở nắm, tánh thấy của con chẳng có mở nắm. Đức Phật hỏi: vậy bàn tay động hay là tâm động, cái nào tịnh cái nào động? A Nan trả lời: tay Phật chẳng trụ, tánh thấy của con chưa hề có tịnh, làm sao có động? Đến tình huống này thì chúng ta thấy cái nhận thức của ngài A Nan có tiến bộ hơn, trở nên tiếp cận với chân lý dễ dàng hơn. Vì dần dà A Nan đã hiểu ra được bản chất của tính thế thường sánh biến với chủ hay không. Còn nhận thức diện nguyên đó liên hệ đến tính điều kiện của con mắt, rồi có quan hồng của ánh sáng, thì cái khoảng cách địa dư để nhìn và những cái điều kiện khách quan khác, cho nên là không bị dướng kẹp vào các cái lầm nhận chúng ta nhận. Cho nên trong các cái động tác mà thấy đó, con mắt thấy được sự vận động rõ ràng, nó thuộc về vận động mang tính điều kiện. Còn con mắt thì không dướng kẹp vào các động tác vận động này, con mắt vẫn tiếp tục nhìn thấy, và sự thấy đó trở nên mang tính điều kiện của người thấy con mắt, mang tính phi điều kiện của người cái thấy của tâm. Tâm á, bản chất vượt ra khỏi mọi tạng và tịnh. Nếu chúng ta không lấy tính điều kiện của tâm tịnh làm phải quy chiếu thì làm sao có tâm? Tâm chỉ là một hiện tượng, và tịnh là một hiện tượng đó là Đức Phật xác định đó là một nhận thức đúng đắn. Ba nhỏ ảnh dụ cái đầu đầu. Sau đó Đức Phật từ trong lòng tay phóng ra một luồng hào quang chiếu về phía bên tay phải của anh em. Anh em xoay đầu qua phía tay phải, Phật lại phóng một tia hào quang về phía bên tay trái của anh em. Anh em xoay đầu qua phía bên tay trái, Đức Phật bảo anh em: đầu của ông vì sao lay động khi thì hướng phải, lúc thì hướng trái? Anh em trả lời: con thấy Như Lai phóng hào quang trước phải sau trái nên đầu con lay động theo. Đức Phật: ngươi nhìn theo hào quang lay động là đầu ngươi động hay là cái thấy của ông bị động? A Nan trả lời: đầu con động chứ tánh thấy của con vốn còn chẳng có ngừng, nói gì là có lay động. Thì tại đây A Nan đã một lần nữa thấy rõ được bản chất của chân tâm rồi, cho nên không còn ngộ nhận như là trước đây. Đây là hai ảnh dụ mô tả về bản chất của tính thấy chưa từng bất tịnh lấy đầu có động, tức là vượt lên trên mọi tính điều kiện mà cái đó con người thường biến hiện tượng trở thành là một bản thể vốn là một sự ổn định. Tức là bản chất của tính thấy là vượt lên trên mọi đối đãi và không có các mô tả mang tính đối đãi gì nguyên, hoặc là các cặp động từ, tính từ, danh từ, trạng từ thoát ra khỏi tất cả mọi đối đãi đó thì tính thấy sẽ không bị nhúng kẹt vào cái gì. Còn đầu, tay, chân luôn bị động qua các tư thế đi, đứng, nằm, ngồi, nói, đến, thức và ngủ, nhưng mà bản chất của chân tâm thì không bị nhúng kẹt vào. Trên thực tế thì con người cho chất trước, cho nên mỗi một cái động tình đó làm cho chúng ta có cảm giác rằng là tâm có khi động, tâm có lúc tỉnh. Mà đúng ra là tâm phải vượt lên trên mọi sự động tình. Cái ví dụ đó nếu chúng ta so sánh với kinh điển Pali thì cũng giống như khái niệm xả niệm thanh tịnh. Thì trạng thái thanh tịnh không còn mọi ý niệm, mọi tri giác, mọi nhận thức, mọi cảm xúc, mọi thái độ, mọi chứng chấp, thì đó chính là trơn tâm thường trú thật. Sáng tạo của nền Phật Trung Quốc là mô tả ra những khái niệm mới, những nội dung mới, nhưng cái bản chất cũng giống với những gì mà Đức Phật mô tả trong kinh điển Pali là. Đức Phật kết luận, nói cho cùng á, chúng sanh được cho cái gì lai động là thuộc về trần cảnh, cái gì chẳng thường trụ thuộc về khách thể. Và hãy xem đây, như đầu của thầy A Nan lai động, tánh thế của A Nan thì chẳng động, tay ta đó thì có lúc mở nắm tùy theo tác dụng và sở thích, nhưng tánh thấy của ta và mọi người chẳng có lúc mở, chẳng có khi nắm. Cho nên mọi người hãy cho động là thanh, động là cảnh, từ đầu đến cuối niệm niệm sanh diệt là mắt chân tính, thực hành theo sự kiến đạo vì tâm tánh chẳng có chân vọng mà nhận hoặc là mình. Cho nên là mọi người đã bị trôi lăn trong dòng sanh tử, cam chịu các nỗi khổ và niềm đau. Như vậy toàn bộ nỗi khổ niềm đau theo quy kết Phật là do vì đánh mất chân tâm tự giác rồi. Như vậy vô minh vẫn là yếu tố quan trọng nhất đẩy đưa con người vào những cái lối sống bất hạnh, do có vô minh mà có sân hận và tham ái, và con cả hai. Do có vô minh mà có mình cái gì đó, do vô minh nên con sống với sợ hãi, do có vô minh cho nên con người tin vào những thứ không có cần thiết. Vô minh là đổ